Bí quyết 3. Vui thích trong tương quan. Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với người mà lại đi trong bóng tối, thì chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng, cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, thì chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giêsu, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi. 1. Gioan 1 câu 6 câu 7. Định nghĩa bí quyết 3. Vui thích trong tương quan là mức độ chúng ta có thể chia sẻ chân thành với người khác và tìm thấy niềm vui khi chia sẻ. 1. Tương quan là cốt lõi của hành trình giữa trần thế. Sự trẻ trung hay bất lão như chúng ta có thể gọi như thế, vốn là phẩm chất của một cách sống sinh động và rạng rỡ, là hoa quả của niềm tin hơn là tuổi tác của chúng ta. Thật vậy, nếu sự trẻ trung có liên quan đến tuổi tác, thì mối liên hệ ấy ắt hẳn rất nhỏ. Trẻ trung không có nghĩa là hành động như thể bạn còn trẻ. Bạn sẽ không bao giờ có thể trẻ mãi. Nhưng khi bạn trưởng thành, bạn có thể trở nên một người ngày càng trẻ trung hơn. Phải rất trưởng thành mới có thể trẻ trung mãi. Sự trẻ trung thiêng liêng phát xuất từ thái độ tỉnh thức và có giá trị hơn tất cả các thành tựu và kinh nghiệm tổng hợp lại. Có một số nhân tố đặc trưng của sự trẻ trung, trong đó phải kể đến khả năng tương giao và tương tác một cách có ý nghĩa với người thân cận, tức là con cái Thiên Chúa. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của tương quan, bí quyết thứ ba của một đời sống tâm linh sinh động. Nhiều lần các thân chủ đã hỏi tôi về già, liệu tôi có quá lo lắng về bản thân như cha mẹ tôi không? Họ chỉ muốn nói về mình. Tôi luôn luôn đưa ra một trả lời như sau: bạn sẽ không giống như họ nếu bạn quan tâm đến cuộc sống và hạnh phúc của người khác, sẽ không giống như họ nếu bạn lớn lên trong sự trẻ trung. Đằng sau câu hỏi đó chính là câu hỏi này: khi đến tuổi già, chẳng lẽ tôi có thể tránh được thái độ quỷ ngã và chỉ quan tâm đến mình sao? Phải, bạn có thể tránh được. Tuổi tác của bạn chẳng liên quan gì đến mức độ quan tâm mà bạn dành cho người khác. Thế nhưng, một số người trẻ có ấn tượng là những người lớn tuổi không còn khao khát, thậm chí không còn khả năng quan tâm thật sự đến cuộc sống của người khác, ngay cả gia đình mình. Niềm tin sai lạc này phổ biến đến nỗi nền văn hóa chúng ta đã nghĩ rằng người già thì quy ngã, còn người trẻ thì thông cảm và có khả năng tương quan thân thiết với tha nhân. Các Kitô hữu được mời gọi thiết lập tương quan. Đức Kitô đặt sứ điệp trọng tâm về tình yêu xoay quanh bản lề thông cảm. Khả năng tương giao và nối kết mà chúng ta đang tìm hiểu là cốt lõi của cuộc hành trình dưới trần thế này. Lẽ nào chúng ta chỉ bày tỏ tình yêu của chúng ta với một mình Thiên Chúa mà thôi? Tuy theo điều kiện sống của mình, chúng ta phải tìm cách nối kết với những người khác, với mọi con cái Thiên Chúa. Đó là bí quyết duy trì tinh thần trẻ trung và nhận ra sự bất lão mới mẻ khi bạn đến tuổi già. 2. Chúng ta tương giao với nhau như trẻ thơ. Khi còn là trẻ thơ, hình như chúng ta rất dễ dàng tương giao với người khác. Chúng ta vui chơi và trải qua nhiều loại kinh nghiệm và tương quan với những trẻ khác, hoặc qua những trò chơi tay đôi, hoặc qua những trò chơi tập thể, hoặc qua bất cứ loại trò chơi nào khác. Chúng ta tham gia trò chơi, biểu lộ quan tâm, thậm chí tỏ lòng thương cảm với kẻ khác, kể cả những người lớn. Chúng ta thoải mái trong tương giao, chia sẻ ý kiến, đề nghị và cười đùa. Chúng ta biết mình đã trải qua những kinh nghiệm như thế, vì hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy các trẻ em vui đùa với nhau rất dễ dàng và rất chân thật. Tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, thì không biết vì sao mà một số người trong chúng ta đã đánh mất khả năng tương giao với người khác. Tất nhiên là chúng ta có thể chỉ ra những giai đoạn trong cuộc đời mà chúng ta đã tương giao êm ả hơn với người khác, cho dù nhân cách chúng ta trải qua năm tháng vẫn không thay đổi. Vậy mà khi chúng bước sang những giai đoạn lớn tuổi hơn trong quá trình phát triển, có lẽ chúng ta có khuynh hướng củng cố những đặc điểm nhân cách nhất định. Có thể đó là hậu quả của những mất mát không thể tránh mà chúng ta đã trải nghiệm dọc theo cuộc đời. Nơi một số người, đó có thể là khuynh hướng tự cô lập, một xu hướng không lành mạnh, và thay đổi nếp nghĩ theo nhiều loại hương. Khi những người lớn tuổi cắt đứt các mối tương giao liên vị mà buông trôi vào sự cô lập, họ có thể rơi vào sự thất vọng. Trong trường hợp nghiêm trọng, sự cô lập ấy có thể biến họ thành những người xa lánh xã hội. Xa lánh xã hội sẽ đưa đến cô độc, và cô độc sẽ khiến chúng ta cảm thấy cô đơn. Cô đơn và trầm cảm là hai nguyên nhân đồng lõa gây ra nhiều bệnh tật cho cơ thể, tâm trí và tinh thần trong tuổi già. Để hiểu rõ mối quan hệ giữa bệnh tật và thiếu tương giao: thứ nhất, sự căng thẳng. Thứ hai là kiệt sức. Thứ ba là bệnh tật. Tất cả chúng ta đều cảm thấy căng thẳng. Đó là hậu quả của một lối sống trong thế giới hiện đại này. Căng thẳng có thể phát sinh từ những chuyện mà chúng ta phải xem là bình thường, chẳng hạn như phải hoàn thành công việc trước thời hạn cuối cùng, hay phải tổ chức tiệc sinh nhật. Cũng có những căng thẳng phát sinh từ những chuyện mà chúng ta không được coi là bình thường, chẳng hạn như kẹt xe hay hóa đơn thanh toán dịch vụ y tế. Có một số căng thẳng thật sự hữu ích mà chúng ta xếp vào loại căng thẳng phấn khích, có nghĩa là trạng thái phấn khởi. Do đó, căng thẳng phấn khích là một loại căng thẳng có ích. Mỗi buổi sáng khi chúng ta thức dậy thì chính sự căng thẳng phấn khích này giúp chúng ta hành động như thế. Nếu không cảm nghiệm sự căng thẳng phấn khích thôi thúc bạn thức dậy và ra khỏi giường, bạn sẽ không bao giờ có thể tương tác với người khác. Trái lại, nếu sáng nay chúng ta bị kẹt xe giữa một đoàn xe đông đúc trên đường cao tốc, thì hầu như chắc chắn đó không phải là một sự căng thẳng phấn khích, mà là sự căng thẳng buồn chán, buồn phiền, là mặt trái của đồng tiền. Căng thẳng và đối nghịch với sự căng thẳng phấn khích. Khi sự buồn phiền không suy giảm mà cứ tiếp tục gia tăng, nó sẽ đưa đến tình trạng kiệt sức. Kiệt sức là tình trạng hệ thống cơ quan bị giãn căng, bị thử thách và thôi thúc, thậm chí có thể không chịu nổi. Ví dụ, nếu chúng ta buồn bực vì tình trạng kẹt xe liên tục mỗi ngày, điều ấy có thể làm cho chúng ta kiệt sức vì phải thường xuyên chịu đựng. Một ngày nào đó, nếu bạn có một cuộc hẹn rất quan trọng, có thể bạn sẽ cảm thấy căng thẳng đến độ không thể chịu nổi. Kiệt sức sẽ dẫn chúng ta đến tình trạng thứ ba, bệnh tật. Mỗi khi tình trạng căng thẳng kéo dài, nó sẽ sinh ra kiệt sức, và nếu sự kiệt sức không được can thiệp kịp thời, nó sẽ sinh ra bệnh tật. Ví dụ, nếu mỗi ngày bạn phải căng sức để có thể đến trước những cuộc họp quan trọng và phải chịu đựng sự căng thẳng ấy trong một thời gian dài, cuối cùng bạn sẽ ngã bệnh. Nhiều công trình nghiên cứu đã tìm cách ngăn chặn cái vòng luẩn quẩn căng thẳng, kiệt sức, bệnh tật và đã khám phá được nhiều điều. Một trong những nghiên cứu ấy đã được trình bày trong tác phẩm Nhà quản trị mạnh khỏe của Salvatore Mardi và Susanne Kobasa. Điều đầu tiên mà họ khám phá được ấy là chúng ta có thể ngăn chặn tình trạng kiệt sức và không để nó suy thoái thành bệnh tật bằng cách tiêm những liều thuốc rèn luyện sức khỏe vào từng đường gân thớ thịt của cuộc sống. Rèn luyện sức khỏe bao gồm chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đúng mức, ngủ nghỉ đầy đủ, uống rượu chừng mực và thư giãn bằng cách suy niệm, cầu nguyện, nghe nhạc, v.v. Tất cả những hình thức rèn luyện sức khỏe ấy giúp chúng ta giảm thiểu một số hiệu ứng hữu cơ và sinh học của sự kiệt sức bắt nguồn từ cuộc sống bình thường. Rèn luyện sức khỏe là cách thức hữu hiệu để ngăn ngừa sự kiệt sức, không để chúng ta rơi vào bệnh tật. Bạn có thể nghĩ rằng những người lớn tuổi thì không phải chịu đựng những căng thẳng như khi còn trẻ. Điều ấy có thể đúng, nhưng bạn hãy xem xét điều này. Chúng ta thường cho rằng sự căng thẳng phát sinh từ tình trạng phải làm việc quá tải, khi chúng ta phải chịu đựng quá nhiều áp lực từ mọi phía mà chúng ta không thể đương đầu với hết mọi áp lực. Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng sự căng thẳng cũng có thể phát sinh từ tình trạng trái ngược. Chúng ta có thể cảm thấy căng thẳng khi chúng ta không được kích thích cho đủ. Sự căng thẳng thật sự gia tăng khi chúng ta không muốn hoạt động, khi chúng ta không muốn dấn thân vào các dự phóng, Khi chúng ta rụt rè không dám tham gia những cuộc mạo hiểm đầy thú vị cùng với người khác. Như vậy, chúng ta có thể cảm thấy căng thẳng trên hai bình diện đối lập. Căng thẳng vì quá nhiều tác nhân kích thích và căng thẳng vì quá ít tác nhân kích thích. Thế thì chúng ta có thể xử lý sự căng thẳng như thế nào? Có chăng những phương thế giúp chúng ta tránh được sự căng thẳng đặc hữu của nền văn hóa khiến chúng ta kiệt sức? Có đấy, hai tác giả Madi và Kobasa đã tìm thấy bốn đặc điểm có khả năng ngăn chặn sự căng thẳng, không để nó suy thoái thành kiệt sức. Thứ nhất là kích thích. Những người lớn tuổi có vẻ khỏe khoắn hơn khi họ coi thế giới như một nơi kích thích, chứ không phải là nơi đầy sự hăm dọa. Thứ hai là kiềm chế. Khi biết kiềm chế, những người lớn tuổi không cảm thấy vô dụng trong thế giới này. Họ có cảm tưởng như thể mình có thể gây ảnh hưởng trên các biến cố. Họ có thể kiểm soát trong một mức độ nào đó. Thứ ba là dấn thân. Người lớn tuổi mà còn tha thiết dấn thân thì sẽ không cảm thấy cách ly với thế giới. Trái lại, họ cảm thấy liên lụy đến một mục tiêu, một sứ vụ hay tác vụ nào đó. Họ tích cực theo đuổi một điều gì đó. Còn điểm thứ tư thì chắc hẳn là bạn có thể phỏng đoán được rồi, đó là tương giao. Khi người ta tương giao với người khác, điều đó muốn nói là họ đang ở trong dòng điện sự sống, họ bị thu hút vào dòng chảy năng lực và tình yêu. Khi họ có thể giao tiếp thân mật, nghĩa là chia sẻ với người khác, họ đón nhận được một quà tặng độc đáo, tức là quà tặng của một cuộc sống yêu thương. Trái lại, đoạn giao thì làm cho chúng ta chán nản và thất vọng. Khi chúng ta sống riêng biệt trong một thời gian dài, rốt cuộc chúng ta sẽ ốm đau về mặt thể lý, tâm thần và thiêng liêng. Chúng ta cảm thấy bị tách rời, thiếu liên lạc và xa lạ. Đó là những tác nhân có nhiều khả năng gây ra một số bệnh tật. Qua một công trình nghiên cứu quan trọng nhằm tìm hiểu tính hiệu năng của các nhà quản lý và các nhà giám sát, người ta thấy rằng tương giao, tức là khả năng quan hệ tích cực với người khác, là một phương tiện then chốt trong việc đối phó với căng thẳng. Từ lâu, người ta đã nhận thấy rằng trong những điều kiện căng thẳng thì một số người có thể phát triển và một số người thì suy sụp. Tại sao vậy? Phải có một điều gì đó đã bảo vệ họ khỏi ảnh hưởng của sự căng thẳng quá mức, nếu không thì họ đã bị tổn thương. Một lần nữa, các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng hễ ai quyết tâm chia sẻ với người khác, muốn giao tiếp và thích sống với người khác, thì không những họ có thể chịu đựng sự căng thẳng mà còn có thể phát triển nhờ sự căng thẳng. 3. Dễ buông mình vào sự cô lập. Một lần kia, tôi có dịp thuyết trình tại một hội nghị về lão khoa. Tôi lên giọng và hỏi toàn thể cử tọa, đâu là điều mà người lớn tuổi thật sự quan tâm? Tôi cố ý đặt một câu hỏi thật hoa mỹ. Thế nhưng, một phụ nữ lớn tuổi ngồi ngay trước bục giảng đã hét to, dạ dày. Tôi nghĩ câu trả lời của bà mô tả khá rõ những điều đang diễn ra nơi một người ngày càng đoạn giao với kẻ khác. Khi họ cắt đứt liên lạc với tha nhân, thì rõ ràng là họ càng ngày càng quan tâm đến mình. Họ sẽ là người chỉ nghĩ đến mình. Khi rơi vào trạng thái cảm xúc như thế, những người lớn tuổi thường không nhận biết là mình chỉ nghĩ đến mình. Thế nhưng, những người chung quanh lại dễ nhận ra điều đó. Nhất là con cái thường tỏ ra bối rối khi cha mẹ lớn tuổi của họ ngày càng quan tâm đến mình quá mức. Trước đây, mẹ tôi thường quan tâm đến đời sống và gia đình tôi. Chúng tôi thường đến thăm bà và nói chuyện vui vẻ với bà. Nay thì bà hầu như chỉ quan tâm đến mình mà thôi. Rất tiếc là đa số con cái đều than phiền về cha mẹ già cả của mình như thế. Thái độ chỉ quan tâm đến mình nhiều khi được thể hiện qua sự ám ảnh thôi thúc họ chăm lo cho cơ thể của mình. Đối với một số người thì hoạt động hàng ngày của cơ thể cũng như các nhu cầu y tế về việc thăm khám của bác sĩ là điều rất quan trọng. Khi chúng ta hỏi một người già, hôm nay cụ cảm thấy thế nào? một điều mà chúng ta đừng bao giờ hỏi. Chúng ta sẽ được nghe một bài tường thuật về các cơ quan, một chuỗi những nhức mỏi và đau đớn mà họ cảm nhận trong thân xác. Tôi khuyên bạn, một lời khuyên chân thành và đáng tin nhất là đừng hỏi người lớn tuổi có khỏe không. Khi bạn hỏi, hôm nay cụ cảm thấy thế nào, họ sẽ hiểu câu hỏi đó trên bình diện thể lý mà thôi, và vì thế, cuộc nói chuyện sẽ xoay quanh những đề tài sức khỏe hết sức nhạt nhẽo và vô vị. Tốt hơn thì nên nói những lời khích lệ, biểu lộ sự quan tâm và ân cần như rất vui được gặp cụ, hay hôm nay trông cụ tươi tắn quá. Khi người lớn tuổi ngày càng quan tâm nhiều hơn đến cái tôi thể lý, đó là dấu hiệu cho thấy họ có chiều hướng cắt đứt tương giao. Nhiều công trình nghiên cứu về sự toại nguyện trong cuộc sống, hạnh phúc trọn vẹn trong tuổi già đều đưa ra kết luận này. Sự hiện diện của một người bạn tâm giao, sự hiện diện của một người mà bạn có thể chia sẻ cuộc sống, nỗi lo sợ, niềm vui và nỗi buồn, chia sẻ mọi sự, có một ảnh hưởng hết sức tích cực trong việc gia tăng sức khỏe cho người lớn tuổi. Sự hiện diện của người bạn tâm giao góp phần giúp cho họ thiết lập sự quân bình giữa việc tồn tại và phát triển. Nếu có một người bạn tâm giao, bạn hãy đón nhận sự chăm sóc ân cần của họ, vì khi bạn nhìn vào mắt của họ thì những gì bạn thấy được là tiêu chuẩn đo lường sức khỏe tâm thần của bạn. Nếu chưa có bạn tâm giao, bạn hãy cố tìm cho được một người. 4. Tương giao bao gồm: người ta đã nói với tôi phải giao tiếp với người khác như thế nào, làm sao tương giao với người khác. Trước hết, chúng ta cần hiểu tương giao là khả năng truyền đạt trọn vẹn cảm xúc của mình. Thế nhưng, đâu là cảm xúc của chúng ta? Cảm xúc của chúng ta là tất cả những gì đang diễn ra trong nội tâm, những lo sợ, lo lắng, quan tâm. Chắc hẳn là phải kể thêm về niềm hy vọng, hạnh phúc và ước mơ. Thứ hai, tương giao còn là khả năng thông cảm với cảm xúc của người khác. Thông cảm một cách chân tình, tức là cố hiểu cho được những cảm xúc sâu xa của họ. Chúng ta gọi khả năng ấy là đồng cảm. Thứ ba, tương giao là khả năng khen ngợi người khác. Điều đó có nghĩa chúng ta phải gạt công việc của mình sang một bên để làm cho người khác biết rằng họ đã thực hiện một điều tuyệt vời. Thứ tư, để thiết lập tương giao, chúng ta phải tỏ sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của người khác. Và để làm được điều đó, chúng ta phải biết người khác khá rõ, họ có thể phân định đâu là điều họ quan tâm hơn cả. Nói chung, tương giao là biểu lộ ước muốn tha thiết được ở với họ, thật sự khao khát hiểu biết họ trong chính hoàn cảnh họ đang sống. Tôi đã làm việc rất nhiều với những người có cha mẹ già cả. Nhiều lần tôi bị đánh động bởi những câu chuyện y hệt nhau, nhất là những câu chuyện mà con gái kể về cha mẹ mình. Những câu chuyện của họ đại để như sau: ông biết không, trước đây mẹ tôi đã đối xử với tôi như một người bạn thân. Tôi nóng lòng chờ đợi được đi ăn trưa với bà hay được ở bên cạnh bà. Bà luôn quan tâm đến tôi và tôi cũng quan tâm đến bà, cho nên chúng tôi có thể chia sẻ với nhau. Bà quan tâm đến những việc tôi đang làm, con cái tôi, những mối quan hệ của tôi, đức tin của tôi và vân vân, tức những chuyện đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Bà hỏi han tôi và tôi có thể chia sẻ. Bà luôn luôn hài lòng khi tôi được hạnh phúc và bà có thể chia sớt nỗi buồn của tôi những khi tôi gặp điều không may. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau. Còn bây giờ thì bà đã thay đổi. Trong mấy năm vừa qua, tôi không còn ngóng chờ đợi đi ăn trưa với bà như trước đây nữa. Hình như tôi đang giảm bớt nhịp độ tương quan với bà và rút ngắn quãng thời gian với bà. Khi tôi tự hỏi tại sao như vậy, thì tôi đã phát hiện một điều khá bất hạnh, một sự mất mát cho cả hai. Dường như bà chỉ biết quan tâm đến mình. Bà quá chú trọng đến những vấn đề sức khỏe, Bà muốn nói với tôi về những thức ăn mà bà đã dùng trong bữa điểm tâm, hay về sự chậm trễ của nhân viên cấp phát thức ăn, hay về chứng viêm khớp bà đang phải chịu. Không phải là tôi thờ ơ, không quan tâm đến sức khỏe thể lý và tinh thần hay miếng ăn của bà, nhưng cuộc đàm thoại của tôi có vẻ một chiều và những điều bà quan tâm thì khá quy ngã. Tôi có cảm tưởng đã mất đi một người bạn tâm giao. Tôi đã nhận ra sự thay đổi trong mối tương quan giữa con cái với cha mẹ già, nhất là giữa con gái và mẹ già. Đó là con cái ngày càng thất vọng về cha mẹ già. Qua câu chuyện ấn tượng trên đây, chúng ta có thể thấy rằng khi người ta chỉ quan tâm đến mình thì thái độ ấy đương nhiên sẽ đưa đến hậu quả có hại cho sức khỏe và những ai còn tương giao với người khác về mặt cảm xúc. Tức là quan tâm đến người khác thì trưởng thành và mạnh khỏe nhất. Điều cốt lõi của tương giao là quan tâm đến tha nhân. Tương giao cũng bao gồm sự trân trọng, biết ơn và yêu thương. Nơi duy nhất mà bạn có thể tìm thấy tình yêu là tha nhân. Điều này tất nhiên phải được xây dựng dựa trên bí quyết 2: tìm kiếm tình yêu khắp nơi. Biết ơn và trân trọng những quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cũng là một phần của tương giao. Những người lớn tuổi mạnh khỏe còn có một đặc điểm khác, đó là khả năng khen ngợi. Chúng ta không muốn nói đến những lời khen giả dối như tân bốc và nịnh hót. Trái lại, chúng ta nói đến việc tìm kiếm những hình thức mới để có thể nói chuyện chân thành với người khác. Ví như, ồ, bạn khá lắm. Ngay cả khi bạn không thể nghĩ ra điều gì khác, bạn có thể nói một cách đơn sơ rằng, tôi thích chiếc áo cụ đang mặc. Thật tuyệt vời. Ít nữa là chúng ta muốn chú ý đến tha nhân, bởi vì chú ý đến mình quá mức cũng gây thiệt hại cho sức khỏe chúng ta. Cuối cùng, tương giao là biểu lộ tình yêu qua việc hiểu biết các nhu cầu của người khác và làm một điều gì đó cụ thể và có ý nghĩa cho họ. Điều đó không muốn nói là chúng ta phải làm hết mọi việc thay cho họ, bởi vì làm như thế sẽ khiến họ trở nên như con nít. Chúng ta biến người khác thành con nít một khi chúng ta tiếp quản cuộc đời họ và làm quá nhiều việc thay cho họ, đến nỗi họ chẳng cần phải tự mình suy nghĩ điều gì. Tất nhiên là chúng ta không muốn biến bất cứ ai thành trẻ con. Tìm kiếm những điều thật sự mang lại lợi ích cho người khác đôi khi cũng có nghĩa là nói không. Có bao giờ bạn cảm thấy khó nói không với cha mẹ của bạn, nói chung là với những người lớn tuổi không? Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình khó nói không như vậy chăng? Silly là một phụ nữ như thế. Cô không thể nói không với mẹ cô. Bà muốn xem một chương trình nhiều tập trên truyền hình. Chẳng may chương trình ấy lại đổi giờ phát sóng trùng với thời gian nghỉ trưa của bà. Thay vì đổi giờ nghỉ trưa, bà đã yêu cầu Silly thu chương trình vào băng đĩa và mỗi tối lại mang đến cho bà. Điều lạ lùng là Silly không thể nói không. Theo tôi biết, hiện nay Silly vẫn tiếp tục thu chương trình vào mỗi tối lại đưa đến cho bà một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng bên trong mỗi người chúng ta đều có một đứa bé 3 tuổi. Điều đứa bé 3 tuổi khao khát hơn hết mọi sự chính là tình yêu. Một đứa bé 3 tuổi là một cỗ máy tìm kiếm tình yêu. Khi bạn mới 3 tuổi, bạn nhận thấy có những người khổng lồ đi tới đi lui trong nhà. Bạn gọi họ là cha mẹ. Trong mắt bạn, họ là những người biết hết mọi sự và cung cấp cho bạn một tình yêu vô tận. Điều bất hạnh nhất có thể xảy ra nếu cha mẹ bạn không còn yêu thương bạn nữa. Trong tâm trí đứa bé 3 tuổi, không còn được cha mẹ yêu thương là thảm họa lớn nhất mà bạn có thể tưởng tượng. Do đó, bạn làm mọi việc có thể để làm vui lòng cha mẹ. Một trong những điều bạn không thật lòng nói cho cha mẹ biết, ấy là nói không. Cho dù bạn cảm thấy bất bình khi cha mẹ nổi cơn tam bành, mà nếu cứ để cho cảm xúc ấy tuôn trào một cách tự nhiên, thì bạn sẽ nói không, thế nhưng bạn không muốn làm phật lòng cha hay phiền lòng mẹ. Khi bạn lớn lên, khuynh hướng này không biến mất, nhưng có vẻ kiên cố hơn theo thời gian. Dường như chúng ta tin chắc rằng nếu chúng ta không làm mọi việc có thể cho cha mẹ, thì một cách nào đó chúng ta sẽ tự hủy. Đừng lầm, đứa trẻ 3 tuổi khao khát tình yêu vẫn còn ở trong bạn, bất kể bạn bao nhiêu tuổi. Chúng ta đều là những cỗ máy tìm kiếm tình yêu, dù ở tuổi 13, 23, 33 hay 83. Dĩ nhiên là chúng ta sống trong truyền thống Giu-đê, Kitô giáo và phải tuân giữ điều răn thứ tư là thảo kính cha mẹ. Đối với tôi, cũng như nhiều người khác, điều răn thứ tư là bài học đầu tiên. Tuy nhiên, có thể chúng ta chưa biết hay không nhớ rằng thảo kính cha mẹ chỉ là một trong những điều răn. Điều răn thứ tư chỉ là một trong 10 điều răn có kèm theo lời hứa. Lời hứa nào? Và các bạn sẽ sống lâu dài trên cõi đất này. Đúng là điều chúng ta đang tìm kiếm. Đâu là ý nghĩa của hạng từ thảo kính trong điều răn thứ tư? Chúng ta nghĩ thảo kính có nghĩa là tôn kính. Một vài người còn cho rằng thảo kính là vâng lời. Bản dịch hiện thời thì dùng cụm từ chớ ruồng bỏ. Theo nghĩa này, điều răn thứ tư trở thành một gánh nặng đè lên vai một số con cái. Ví dụ, một vài người có cảm nghĩ mình đang bỏ rơi mẹ già khi đến thời điểm cần phải đưa bà vào nhà dưỡng lão, đầy đủ phương tiện y tế. Nghĩ như thế là không đúng. Thảo kính cha mẹ có nghĩa là bạn phải làm hết sức để bảo đảm cho cha mẹ được an toàn, được chăm sóc và được đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Nhiều khi nhà dưỡng lão là nơi duy nhất có thể bảo đảm được những yêu cầu đó. Theo nghĩa đúng nhất, thảo kính cha mẹ là yêu thương và chăm sóc cha mẹ một cách tốt nhất có thể, làm hết sức để các ngài đừng rơi vào tình trạng luẩn quẩn. Điều rất thú vị là Thiên Chúa không yêu cầu bạn trở nên giống như các ngài. Khía cạnh cuối cùng của tương giao là thiện chí trao ban một phần bản thân cho người khác. Điều này làm gia tăng đáng kể sự trẻ trung của bạn. Khía cạnh này đối nghịch với sự quy ngã và chúng ta thường gọi là lòng vị tha. Vị tha là dâng hiến chính mình mà không mong chờ đáp đền. Trong nhiều năm dài, khoa tâm lý đã không thể giải thích lòng vị tha và thậm chí đã phủ nhận lòng vị tha. Thế mà rất nhiều người đã làm được rất nhiều điều mà họ muốn và chẳng mong chờ đền đáp, mặc dù lòng vị tha ngày càng bị lãng quên. Có lẽ thiện nguyện là hình thức tiêu biểu của lòng vị tha và là mức độ tương giao cao đẹp nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Không mong đợi gì cho mình, chúng ta tự nguyện dâng hiến bản thân cho người khác. Đôi khi họ là những người mà chúng ta không hề biết, là một cách thể hiện tương giao. Việc thiện nguyện muốn nói rằng tôi quan tâm đến bạn, tôi muốn điều tốt nhất cho bạn. Lòng vị tha là hành vi tinh tuyền của tình yêu, là phổ biến cho con cái Thiên Chúa sứ điệp chính yếu của người. Mới đây, tôi đã khám phá được điều này. Những người làm việc thiện nguyện thì tỏ ra khỏe khoắn hơn những người không làm việc thiện nguyện rất nhiều. Một lần nữa, chúng ta lại thấy rằng sự tương tác vui tươi với tha nhân không những nối kết chúng ta với Thiên Chúa và kích thích sự phát triển tâm linh mà còn làm phát sinh sự trẻ trung. Trong những năm qua, tôi đã dạy các sinh viên thực tập y khoa môn nghệ thuật hơn là y khoa thực hành. Tôi đã nói với họ rằng nếu họ thật sự nghiêm túc trong việc trợ giúp người khác sống mạnh khỏe bao nhiêu có thể, và nếu họ thật sự muốn giúp bệnh nhân phát triển toàn diện, họ phải khuyến khích bệnh nhân tương giao với tha nhân. Điều này cũng quan trọng không kém các chỉ dẫn về chế độ ăn uống thích hợp, thói quen ngủ nghỉ, uống rượu chừng mực và những hoạt động thích hợp khác. 5. Vật đệm hiện hữu ngăn ngừa sự xa lánh. Tương giao là vật đệm ngăn ngừa sự xa lánh. Chia sẻ một cách thân mật là cung cấp sinh lực cho cuộc sống và tạo nên hạnh phúc mà chúng ta không thể có được bằng một cách nào khác. Vậy khi Chúa Giê-xu dạy bảo chúng ta yêu thương tha nhân, thì lời dạy ấy chỉ là phương thế nâng cao đời sống tâm linh hay còn là phương tiện duy trì sức khỏe tinh thần và thể xác. Lời dạy thâm thúy của Đức Kitô chẳng muốn nói rằng khả năng kết bạn và duy trì tình bạn là tiêu chuẩn đầu tiên của sức khỏe toàn diện, như khoa tâm lý học vừa mới khám phá đấy sao. Nhờ sự thân mật và dường như chúng ta cảm thấy mạnh khỏe hơn về mặt cảm xúc, nhờ vui sống với người khác mà hình như cuộc sống chúng ta được nâng cao về mọi phương diện. 6. Hoa cúc. Biểu tượng của bí quyết thứ 3 là hoa cúc. Đó là một loại hoa đẹp và tượng trưng cho một tình yêu đơn sơ mà sâu sắc. Những cánh hoa cúc được nối kết với phần trung tâm đóa hoa, hay còn gọi là mắt hoa. Thêm vào đó, tất cả cánh hoa đang xen với nhau, cánh này chồng lên cánh kia và tạo nên một vòng tròn tương giao hoàn hảo. Chúng ta đừng để mình thua kém những cánh hoa cúc kia. Chúng ta phải tạo nên những vòng tròn yêu thương nhờ việc tương giao với người khác. Chúng ta là những cánh hoa yêu thương, và khi tương giao với người khác, chúng ta nối kết với Thiên Chúa như mục tiêu tối hậu của chúng ta.